Ngơ ngáo là gì? Phải không? Có một người đó ở trong am tranh, mà nếu am tranh này mà không có chim đến, không chim bay đến thì nhàn lắm. Chim là cái gì? Những cái chung quanh nó làm cho mình phải bận biểu, rối rắm. Nếu không có ai, không có việc gì làm bận biểu rối rắm thì rất là nhàn, như là một mùa xuân nhàn hạ vậy. Mà đã là nhàn thì thảnh thơi, bốn bách thật không vật. Bốn bách, tuy nói bốn bách mà không có vật gì hết. Tại sao? Vì bốn bách nó không có thiệt. Như giờ chúng ta nói cái thân này do tứ đại hợp, mà tứ đại có thiệt không? Nó cũng là những cái hiện tượng biến chuyển sinh diệt vô thường chứ không có thiệt. Đó, như vậy thì bốn câu mở đầu này ngài diễn tả thân này như cái am tranh có bốn vách, mà am tranh bốn vách thực tình nó cũng không phải là cái am thiệt, vách thiệt, nhưng mà tạm có cái chỗ để cho con người ngơ ngơ ngáo ngáo ở qua ngày, phải không? Tạm cho cái người ngơ ngơ ngáo ngáo ở qua ngày. Thì như vậy cái am là chủ hay là cái người ngơ ngơ ngáo ngáo là chủ? Cái gì chủ? Hiện giờ chúng ta thấy đa số nói cái am là chủ, mà không có nhìn nhận cái người đương ngơ ngơ ngáo ngáo ở trong am nó mới là chủ. Như vậy cho nên người ngơ ngơ ngáo ngáo ở trong cái am tranh này, chứ không có việc gì bận biểu á, thì rất là thích thú, rất là an nhàn tự tại. Đó là diễn tả tổng quát. Bây giờ mới đi chi tiết. Vật nếu không vách sao đứng vững, muôn ngàn vật nhỏ từ đâu đến, ai người xem thấu trong am tranh, lạc lối khiến cho thiên ma khóc. Bây giờ xét cho kỹ, am tranh này đã không có một vật thiệt, mà không có vật thiệt tại sao cái vách của nó đứng vững? Tứ đại không thiệt mà sao thân này tồn tại, thân này còn, tại sao? Như vậy thì cái thân tứ đại là không thiệt, thì cái thân này nó thiệt không? Tứ đại không thiệt thì thân thiệt không? Chắc nói theo cái lý này thì trăm người đều đồng ý là không thiệt. Không thiệt là theo lý mà nói, còn bước ra khỏi giảng đường thì sao? Thì thiệt. Ngồi đây thì nói nó không thiệt, nhưng bước ra khỏi chỗ này thì nó là thiệt. Như vậy thì như vậy cái thân không thiệt mà đã là không có vật gì, tại sao nó còn tồn tại? Là bởi vì muôn ngàn vật nhỏ từ đâu đến, tức là những cái vi trần, những cái nguyên tử hay là những cái tế bào ở đâu mà nó tụ lại, thì đó là nhân duyên tụ hợp rồi tạm có, chứ có thiệt ở đâu. Đó. Như vậy thì cái am đã không thiệt, thì bây giờ thử hỏi ai người xem thấu trong am tranh? Có người nào mà thấy được qua cái am tranh á, đứng ở ngoài nhìn vô thấy được ông chủ trong am tranh, có ai thấy không? Thấy không? Hay là chỉ thấy am tranh thôi mà không thấy người, không thấy cái người chủ trong am tranh? Giờ hỏi trong chúng ta đây được bao nhiêu người thấy ông chủ trong am tranh? Bao nhiêu người? Nếu có thì chắc ít lắm. Đa số thì thấy am tranh mà không thấy ông chủ. Cho nên mới nói ai người xem thấu trong am tranh, ít có người xem thấu trong am tranh lắm, tức là không thấy được ông chủ. Mà nếu không thấy ông chủ thì làm sao khỏi lạc lối khiến cho thiên ma khóc? Nếu mà có ông chủ ở trong am tranh mà chúng ta muốn tìm ông chủ trong am tranh mà không thấy ông chủ, mà đi đông đi tây đi tìm, thì đó là đúng đường hay lạc lối. Mà nếu lạc lối thì thiên ma thấy cũng thương mà khóc giùm cho mình nữa, phải không? Thiên ma nó thương cái con người đi tìm ông chủ, ông chủ nằm trong am tranh đó mà không chịu nhìn vô cho thấy, mà đi tìm đâu tìm thay, thật là kẻ lạc lối đáng thương, cho nên nó cũng khóc giùm mình. Thiên ma thấy cũng khóc giùm mình. Đó là bốn cái câu nói cho chúng ta thấy cái am tranh là không thiệt. Tuy nhiên am không thiệt mà trong đó có ông chủ, ông đang nằm ở trong đó, mà mình muốn tìm mà không chịu nhìn thấu ông chủ, đi lanh quanh á, thì thiên ma thấy cũng buồn, cũng thương giùm cho mình nữa. Đó là bốn câu kế. Bây giờ bốn câu tới. Đói đến ăn no một bát cơm, nước trong đầy bình đủ giải khát, giường may trên gối ngủ ngon lành, chính ngay trong ấy rất thích thú. Bốn câu này chỉ nói cái gì? Đói ăn, khát uống, mệt ngủ thôi. Ai đói ăn, ai khát uống, ai mệt ngủ, đó là cái ông chủ ở trong đó. Nghĩa là ông đói đến ăn no một bát cơm, bát cơm cũng đủ no rồi, khát thì có nước trong bình uống đủ giải khát, trên giường mây thì kê gối nằm ngủ ngon lành, chính ngay trong đó trong ấy rất vui thích. Thì như vậy cái con người ở trong am tranh đó, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, sống như vậy thật là tự tại, thật là thanh nhàn, phải không? Còn nếu đói không chịu ăn, khát không chịu uống, mệt không chịu ngủ thì an nhàn không? Nhưng bây giờ tất cả chúng ta là đói ăn, khát uống, mệt ngủ hay là sao? Đói mà lên thấy cơm nguội, rồi thấy những cái món ăn rất là không vừa với cái lưỡi thì sao? Tuy bụng là đói mà hết muốn ăn, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta ăn không phải vì cái bao tử, mà ăn là vì cái lưỡi. Rồi khát, đi đâu về khát, mỗi hôm khát thì có những người quen thân, thấy mình đi đâu về khát thì có ly nước cam. Bữa nay khát về không có ly nước cam, đưa ly nước lã, thấy chịu uống không? Nếu có uống mà cũng mặt không vui chút nào hết, phải không? Đó. Như vậy thì đó. Rồi tới mệt, mệt thì nằm, chỉ cần nằm trên cái giường mây chõng tre ngủ cũng ngon. Còn mình bây giờ có khi có giường, có nệm, mà mệt nằm có ngủ ngon chưa? Hay ông còn gác tay trên trán thở một hồi, nhớ chuyện năm trên năm dưới rồi mệt mỏi mới ngủ. Đó là để thấy sở dĩ chúng ta sống nó bất an là vì chúng ta sống với cái thói quen tập quán, và sống với cái tâm lăng xăng rối loạn, không có an ổn. Còn nếu chúng ta được trở về với cái ông chủ, tức là cái ông chủ ngơ ngơ ngáo ngáo ở trên nói đó, thì đói ăn một bát cơm, khát thì uống nước lã, mệt thì nằm trên cái gối, nằm gác đầu trên gối, trên cái chõng mây chõng tre ngủ cũng ngon lành. Đó, chính ngay trong ấy rất thích thú, vui lắm, thích lắm. Còn nếu mà còn mấy cái gì lăng xăng đó thì nó không vui, không thích. Đó là diễn tả cái cuộc sống của con người ngơ ngơ ngáo ngáo ở trên. Rồi con người đó tu thế nào? Kinh chẳng xem, Phật chẳng nghĩ, trị mắt đâu cần mạc vàng quý, khách sang hỏi đến người xưa nay, nhận thấy như xưa vẫn chẳng phải. Mấy câu này rất là chí lý mà cũng dễ bị nghi ngờ. Tại sao tu mà không xem kinh, mà không nghĩ tới Phật, không niệm Phật? Không xem kinh, không niệm Phật thì tu cái gì? Ở đây dùng câu thứ hai trả lời: trị mắt, trị bệnh con mắt. Đâu cần mạc vàng quý. Nghe nói mạc vàng nó quý, vàng là quý. Cho nên người thợ, người thợ bạc ta vúa mạc vàng ra từng miếng nhỏ nhỏ nhỏ, nó vàng quý. Giờ con mắt mình bệnh, lấy mạc vàng bỏ vô để trị nó, lấy đồ quý trị bệnh mà. Như vậy mạc vàng quý bỏ vào con mắt lành mắt không? Hay mù mắt đó. Đó. Như vậy thì khi đã sống với con người ngơ ngơ ngáo ngáo rồi thì đó là đã sống với ông chủ. Mà ông chủ tức là Phật. Mà bây giờ còn sanh kinh, rồi còn niệm Phật, thì có chẳng khác nào nghe nó kinh quý, Phật quý. Giống như mà mình đương bệnh có mắt và lấy mặt vàng mà đó, bỏ vô để trị vậy. Thêm bệnh chứ không có hết bệnh. Con mắt mình nguyên nó là không bệnh thì thêm cái gì nữa tức là nó bệnh. Bởi vậy cho nên nói giống như ông thầy thuốc không khéo, mắt ta bệnh cho mạc vàng là quý, mà lấy mạc vàng bỏ trong con mắt thì bệnh thêm. Như vậy thì sở dĩ không xem kinh, không niệm Phật là sống với cái ông chủ thật rồi. Nếu thêm cái xem kinh, xem cái niệm Phật, đó là tăng cái bệnh chứ không phải hết bệnh. Đó là hai câu trên. Bây giờ hai câu dưới. Khách sang hỏi đến người xưa nay, nhận thấy như xưa vẫn chẳng phải. Có người khách tới âm tranh mình chơi, cái hỏi ông chủ, ông chủ ở đâu? Ông chủ ở đâu? Thì giờ làm sao chỉ ông chủ đây? Làm sao chỉ ông chủ? Cho nên nói rằng khách sang hỏi đến người xưa nay, người xưa nay tức là người ngơ ngơ ngáo ngáo ở trong âm tranh đó. Bây giờ người đó là người xưa nay, nhận thấy như xưa vẫn chẳng phải. Nếu mà mình nhận cái người xưa nay đó, nhận thấy như cái thuở nào đó thì không phải. Tại sao vậy? Nhận ra cái người xưa mà tại sao lại không phải? Là bởi vì người xưa là cái người đã sẵn. Người đã sẵn mà bây giờ nếu có một cái nhận thấy người đó thì cái người đó là khách hay là chủ? Nếu có người nhận thấy cái người đó thì cái người nhận thấy là chủ, thì cái người đó là khách mất rồi. Bởi vậy cho nên cái người xưa nay là sẵn. Mà nếu mà nói tôi nhận ra ông chủ thì ông chủ bị mình thấy, bị mình nhận ra. Nó tế nhị như vậy đó. Ông chủ là ông chủ, biết trong đó ông chủ, nhận ông chủ làm ông chủ tức là mình. Còn nếu mình thấy ông chủ thì ông chủ là khách, không phải chủ nữa. Đó là bởi vậy thêm cái câu rất là tế nhị, nhận thấy như xưa vẫn chẳng phải. Đó, rất là tế nhị. Đó là để chỉ cái người chân thật đó muốn sống được với họ thì đừng thêm cái gì thêm, như là chẳng xem kinh, chẳng niệm Phật, cũng đừng bảo rằng tôi thấy được ông chủ. Tôi thấy thì cũng là bệnh nữa. Thôi thôi tìm ngoài luống nhọc công, chẳng chẳng lỗ mũi xưa nay đồng. Bảo rằng chúng ta tu muốn tìm ra Phật, muốn thấy ông chủ, thôi thôi đừng có tìm ở ngoài, uổng công lắm. Phật không có ở ngoài, ông chủ không có ở ngoài. Chẳng chẳng tức là đền đền lỗ mũi xưa nay đồng. Ai mà không có lỗ mũi? Ở đây 100 người đều có 100 cái lỗ mũi hết, phải không? Có người nào không có lỗ mũi không? Chắc ai cũng có. Mà lỗ mũi thì ai cũng là lỗ mũi ở trước mặt và lỗ mũi để thở như nhau. Cho nên lỗ mũi xưa nay đồng, ai cũng sẵn có lỗ mũi. Đó. Vì vậy trong nhà thiền luôn luôn dùng cái lỗ mũi để ám chỉ cho cái thể chân thật. Tại sao vậy? Bởi vì cái lỗ mũi là cái chỗ để cho mình thở, mà mình thở là mình sống. Thành ra cái sống chết dễ biết nhất là ở đâu. Người nào mà họ ngã ra, họ nằm, thì mình biết, muốn biết họ sống chết thì phải sao? Giờ lỗ mũi thì còn thở không? Phải không? Còn thở là biết sống, hết thở là chết. Như vậy thì cái sinh mạng là từ cái lỗ mũi. Sinh mạng từ cái lỗ mũi, mà lỗ mũi thì ở sẵn trên mặt. Nhưng có mấy người thấy lỗ mũi mình? Thấy không? Thấy lỗ mũi người ta mà không thấy lỗ mũi mình đó. Cái sinh mạng nằm sẵn đó, sờ sờ đó, mà mình không thấy mới là lạ chứ đó. Thì đó là để nói rằng ngay nơi mình có Phật sẵn, có ông chủ sẵn, luôn luôn hiện tiền, mà mình không có thấy, không có biết. Đi tìm đi kiếm nơi này nơi kia mà không biết mình có Phật sẵn, mình có ông chủ sẵn, giống như là đi tìm cái nguồn sống nơi khác mà quên lỗ mũi là cái nguồn sống. Đó. Như vậy cho nên ai nắm được lỗ mũi, trong nhà thiền nó nắm được lỗ mũi đó là thành công. Đó. Tức là nhận ra được cái chân thật của mình. Bởi vậy cho nên nó chẳng chẳng, đúng là chữ này là đừng đừng, thôi thôi đừng đừng. Lỗ mũi xưa nay đồng, ai cũng giống nhau, ai cũng có. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có lỗ mũi, thì ai cũng có gì nữa, cũng có Phật như nhau hết. Chứ đừng nói Phật mới có Phật tánh, tổ mới có Phật tánh, còn mình là phàm phu không có. Mình cũng có Phật tánh như Phật, như tổ, chỉ là mình quên. Cũng như ai cũng có lỗ mũi, lỗ mũi là cái nguồn sống, mà có người nhớ, có người quên thôi. Đó là hai câu chỉ thẳng cho mình biết. Am tranh rốt cuộc không vật lạ. Trong am tranh này rốt cuộc không có cái gì lạ hết. Mài ngang mũi dọc chỉ là ông. Chỉ có một cái ông, chân mài ngang lỗ mũi dọc chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy hai cái câu nói, câu ở trên thì nói tất cả chúng ta đều có lỗ mũi như nhau. Tới câu cuối cùng cũng nói ai cũng mài ngang mũi dọc như nhau. Cho nên trong nhà Phật có cái câu mài ngang mũi dọc như nhau. Lòng phàm làm thánh, mà lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng. Ai cũng là mài ngang mũi dọc giống hệt nhau, nhưng mà cái lòng phàm và cái lòng thánh thì khác. Có người nào không mài ngang mũi dọc hơn? Nếu nó có không ngang thì nó cũng hơi sệt sệt chút thôi ha. Nó chệt lên chút thì cũng là mài ngang, rồi mũi cũng dọc xuống. Thì cái đó mài ngang mũi dọc là giống nhau, nhưng mà trong đó nó có khác một chút, là cái tâm phàm và cái tâm thánh. Tâm phàm là sao? Tâm thánh là sao? Nếu cái tâm mê đắm mọi cái vật vật dục, hoặc là ngũ dục hay là lục dục ở ngoài, thì đó là cái tâm phàm. Còn cái tâm biết rõ mình có cái chân thật không nhiễm sáu trần, đó là cái tâm thánh. Hai cái đó nó khác. Cho nên cùng đi, cùng đứng, cùng ăn, cùng ở, mà có cái người thì tâm rất phàm tục, có người tâm là bậc thánh hiền, ai có biết đâu, phải không? Nó khác nhau chỗ đó. Như vậy qua cái bài ngâm am tranh này, ta mới thấy rõ vua Trần Minh Tông là một ông vua mà ông đã xem thấu được cái ông chủ trong am, phải không? Và biết cách sống của ông chủ trong am. Đó là một cái mà tôi nói đáng quý, đáng khen ngợi. Một ông vua mà có cái khả năng như vậy nha, là phần vua Trần Minh Tông. Xong, bây giờ tôi